Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động. Lượng lớn đất đá tiếp tục sạt lở xuống hầm Đèo Cả, chưa xác định thời gian thông tuyến đường sắt Bắc Nam. Phát hiện 22 hang động mới tại di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong phần tin quốc tế, Iran không kích bằng tên lửa vào máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel, Trung Đông trước nguy cơ xung đột lan rộng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương cùng khách quốc tế. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được tôi luyện trong khó khăn gian khổ, kết thành ý chí sắt đá, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm và những tiến bộ của thời đại, lực lượng cảnh sát cơ động không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. Ghi nhận sự hy sinh và những đóng góp to lớn đó, nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vinh dự lần thứ hai được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cảnh sát cơ động trong 50 năm qua. Thủ tướng cho biết, đất nước ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, an ninh chính trị, trật tự xã hội tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, gây bạo loạn lật đổ, phá hoại khủng bố chống lại Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân ta. Nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động, sẽ ngày càng nhiều hơn, nặng nề hơn và phức tạp hơn. Nhưng chúng ta phải làm tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Lực lượng cảnh sát cơ động phải thực sự tinh nhuệ, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, vũ khí hiện đại, không ngừng đổi mới tư duy hành động, kỹ chiến thuật, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thật tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình, an ninh trật tự, kỷ cương để phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải quán triệt sâu sắc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ huy quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Công an và sự giám sát của nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát cơ động, thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp, tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động, pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và hậu cần kỹ thuật. Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm, chăm lo đầu tư để lực lượng cảnh sát cơ động có đủ sức mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trước mắt và lâu dài, với lộ trình bước đi vững chắc, phù hợp. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị
Chúng ta mong muốn và tin tưởng trên nền tảng truyền thống vẻ vang anh hùng của 50 năm thành lập và chiến đấu trưởng thành với khí thế mới, động lực mới, tinh thần mới, còn đảng, còn mình. Lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an nhân dân anh hùng nói chung sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luôn dũng cảm, chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình, xây dựng văn hóa tận trung, chia sẻ, thấu hiểu và ngày càng tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người công an nhân dân, kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm, nhân văn, có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự, vì danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, như lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xin chúc các đồng chí cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, quân hùng, tướng mạnh, sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Sáng nay, tức mùng 6 tháng 3 âm lịch, tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền mẫu Âu Cơ thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm tổ mẫu Âu Cơ. Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tổ mẫu Âu Cơ được thực hiện thành kính, trang nghiêm theo nghi lễ truyền thống, qua đó góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn để con cháu đời đời tưởng nhớ tri ân công đức của các bậc tiền nhân. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân bắt đầu.
Đúng 7 giờ, trước điện thờ Đức Quốc Tổ, trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đông đảo đồng bào thực hiện nghi lễ dâng hương hoa, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Cầu mong Đức Quốc Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ, hạnh phúc trường tồn, mưa thuận gió hòa, cuộc sống người dân ngày càng no ấm. Con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp tục truyền thống tiên rồng, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông, góp phần tâm sức trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển. Trước anh linh Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện phát huy sức mạnh truyền thống của quê hương đất tổ anh hùng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, đồng thời thực hiện tốt việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa vùng đất tổ, tiếp tục bảo vệ, tôn tạo lăng miếu tổ tiên để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng. Bà Nguyễn Thị Nụ, du khách ở Thái Nguyên dự lễ dâng hương bày tỏ:
lần đầu tiên được về với đất tổ, bản thân thấy rất là thiêng liêng và rất là vui khi được tham dự lễ tế Quốc Tổ ngày hôm nay. Qua cái lễ tế giỗ Quốc Tổ Hùng Vương thì bản thân tôi đã cảm nhận được cái sự thiêng liêng của di sản văn hóa dân tộc, và qua cái lễ giỗ Quốc Tổ này thì bản thân tôi cũng kể lại trong cái lễ giỗ Quốc Tổ ngày hôm nay để cho lớp trẻ mai sau nối tiếp và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.
Sau lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức của tổ mẫu Âu Cơ. Trước anh linh tổ mẫu, các đại biểu và du khách thập phương tham gia buổi lễ nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, không ngừng học tập, rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, một lòng đoàn kết bảo vệ toàn vẹn non sông gấm vóc và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp, muôn dân đời đời thịnh trị, mãi mãi phụng thờ hương khói tổ tiên. Bà Trần Thị Hương, du khách dự buổi lễ, chia sẻ:
là người dân Việt Nam thì tôi rất là tự hào và lúc nào cũng nhớ về cội nguồn. Đỗ Tổ Hùng Vương thì là người dân Việt Nam ai cũng mong muốn được nhớ về cội nguồn, mà về thắp hương cúng bái tổ tiên, rồi là mong cho quốc thái dân an và cuộc sống mọi người được no ấm.
Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn công đức tổ tiên là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta, nhớ về Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và mẫu Âu Cơ đã khơi mạch nguồn cho dân tộc, tạo dựng cơ đồ, đặt nền móng cho sự phát triển của dân tộc quốc gia sau này. Con cháu Lạc Hồng mãi mãi biết ơn công lao trời biển của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Chiến thắng Điện Biên Phủ nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 4 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Tuần phim gồm 3 hoạt động chính: chương trình chiếu phim, lễ khai mạc và chương trình giao lưu đoàn làm phim với khán giả. Các phim được chiếu trong tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gồm phim tài liệu Ký ức những người truyền lửa do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất năm 2019, phim tài liệu Đồng hành cùng lịch sử do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất năm 2024, phim truyện Tiểu đội Hoa Hồng do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất năm 2023, phim truyện Đào phở và piano do Công ty Cổ phần Phim truyện 1 sản xuất năm 2023. Lễ khai mạc tuần phim diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại rạp chiếu phim Điện Biên Phủ. Bộ phim tài liệu Ký ức những người truyền lửa và phim truyện Đào phở và piano sẽ được chiếu phục vụ khán giả tại lễ khai mạc. Bên cạnh việc chiếu phim phục vụ khán giả, tại sảnh rạp chiếu phim Điện Biên Phủ sẽ diễn ra trưng bày ảnh tư liệu của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thưa quý vị, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đèo Pha Đin huyền thoại đã in dấu chân của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong trên hành trình tiếp vận vũ khí, lương thực, thực phẩm cho bộ đội ta nơi tiền tuyến. 70 năm sau giải phóng, những câu chuyện về một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim những người lính, người dân ở các bản làng dưới chân con đèo này. Tinh thần ấy cũng vẽ nên bức tranh Pha Đin ngày mới với những gam màu tươi sáng. Bài viết của phóng viên Lê Hạnh.
Chúng là chờ báo tin là bây giờ chúng ta giải phóng thì biết rồi, thằng các chú đi ra hàng rồi, thế thì hồ hào vỗ tay xóm lắm với chảy nước mắt mà.
Giọt nước mắt lăn dài trên má, một lần nữa đưa ông Quảng Văn Khỏ, xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, trở lại khoảnh khắc của ngày giải phóng và những năm tháng được góp sức mình làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ở tuổi 95, sức khỏe đã giảm sút, nhưng ông Khỏ vẫn nhớ từng vị trí của đồn địch, những cung đường chi chít hố bom mà ông từng san lấp trên đèo Pha Đin, tuyến đường huyết mạch, nối hậu phương rộng lớn tới chiến trường Điện Biên Phủ.
Ôi giời, sàn lớp hóa bóng, tranh thủ ban đêm vất vả khổ sở lắm. Lúc vừa rồi ấy, từ 5 giờ, 6 giờ chiều ấy, không có máy bay ấy. Xong là cả bà con vào rừng là chặt cây cối, người xem đất, người xem lá, người xem cây. Đi ban đêm hết, ban ngày máy bay với anh chặt lắm, bắn phá, không đi được, bắn ngay. Thế ẩn giúp, nếu là máy bay đi xong là mới tranh thủ làm, nó khó khăn, nó khổ thế. Hồi trước ấy, ngủ không được ngủ nhá, cơm thì đói nhá, xong thì quay về, nhà sáng ra, 5 giờ thắp sáng ấy, rồi về nhà, nếu ăn cơm ở nhà rồi cơm sẵn thôi.
Đèo Pha Đin nằm giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, nơi cửa ngõ của chiến dịch Điện Biên Phủ, nên quân Pháp luôn tìm cách để cắt đứt việc tiếp lương, tải đạn của quân và dân ta ra mặt trận. Chúng cho máy bay tuần tiễu khu vực đèo hàng chục lần mỗi ngày, thả hàng trăm quả bom phá, nổ chậm, bom bi xuống đèo, nên nơi này được ví như túi bom. Với ông Lường Văn Hợp ở xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, những chuyến băng rừng, vượt suối, tránh mưa bom, bão đạn và cả khoảnh khắc kiên cường đối diện với kẻ địch để hoàn thành nhiệm vụ liên lạc vẫn hằn sâu trong ký ức.
Nếu trên đường gặp địch, tôi phải nhai, phải nuốt tài liệu vào bụng ngay, không để chúng bắt được tài liệu trên tay, vì nếu để chúng biết, chúng giết mình ngay.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có hàng ngàn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể của mình tại con đèo Pha Đin huyền thoại này để đảm bảo thông xe, thông tuyến, phục vụ kịp thời chuyển quân, chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm ra tiền tuyến. Theo ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, xã giáp với đỉnh đèo Pha Đin và giáp danh với huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, trong giai đoạn chiến dịch Điện Biên Phủ, địa phương có 8 người là bộ đội, 20 người là thanh niên xung phong, hàng trăm người làm dân công hỏa tuyến, cùng những đóng góp không nhỏ về sức người, sức của.
truyền thống tốt, nó cũng trở thành cái giá trị lớn, tạo ra động lực để thế hệ trẻ noi theo thế hệ cha ông về tinh thần anh hùng cách mạng của dân tộc. Có được cái cuộc sống hòa bình hôm nay cũng là một cái giá trị là cũng công lao từ thời xưa. Hiện nay còn ba cụ thì còn sống, thì chúng tôi cũng đã hàng năm thì làm tốt cái chính sách hậu phương quân đội, chính sách tình nghĩa, thăm hỏi động viên. Tức là những hộ gia đình này là đều không thuộc hộ nghèo, cũng có kinh tế ổn định. Và các cuộc sinh hoạt, các cuộc nói chuyện thì họ cũng ôn lại cái kỷ niệm mà thời kháng chiến để con cháu mình là biết được cái giá trị lịch sử của cái đèo Pha Đin riêng và chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung.
Là chứng nhân lịch sử của tinh thần, ý chí của bộ đội công binh, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, năm 2020, đèo Pha Đin được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia. Tuyến đường đèo dốc chênh vênh viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc này tiếp tục là con đường huyết mạch giúp tỉnh Điện Biên nối liền giao thương với Sơn La và các tỉnh miền xuôi. Đèo Pha Đin còn được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng Tây Bắc, được thiên nhiên ưu ái với khí hậu trong lành, khung cảnh hùng vĩ, nên thơ. Cách nhau chừng 3 km, khu du lịch Pha Đin Park thuộc sở hữu của người dân tỉnh Điện Biên và khu du lịch Pha Đin Top do người dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La xây dựng đã trở thành những điểm đến hấp dẫn trong vòng cung du lịch Tây Bắc. Du khách Trần Ngọc Quân đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ.
Nay tình cờ tôi ghé qua đèo Pha Đin và được tận hưởng cái cảnh sắc cũng như là cái không khí cực kỳ tuyệt vời. Được tận hưởng chuyến đi này tôi cảm thấy rất là vui. Qua đây tôi sẽ về giới thiệu cho bạn bè, người thân cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp của đỉnh đèo Pha Đin.
Những ngày này, trên đỉnh đèo Pha Đin thuộc địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, công trình đền thờ liệt sĩ tại khu di tích lịch sử văn hóa đèo Pha Đin đang dần hoàn thiện, phấn đấu đưa vào hoạt động trước ngày 30 tháng 4. Công trình có tổng diện tích 15.300 m², quy mô đầu tư xây dựng gồm các hạng mục đền thờ liệt sĩ, kỳ đài, am hóa sớ và các hạng mục phụ trợ khác. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn huy động xã hội hóa, dự kiến khoảng 20 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Đắc Lực, Bí thư Huyện ủy Thuận Châu, tỉnh Sơn La, việc triển khai xây dựng và phát động xã hội hóa xây dựng đền thờ liệt sĩ trên đèo Pha Đin được tỉnh Sơn La nói chung và huyện Thuận Châu nói riêng đặc biệt quan tâm để tỏ lòng tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại đèo Pha Đin, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.
Công trình là có ý nghĩa tôn vinh giá trị lịch sử đặc biệt của di tích đèo Pha Đin, và sau khi hoàn thành công trình thì kỳ vọng đây là một điểm nhấn quan trọng của cái khu di tích lịch sử đèo Pha Đin, là điểm đến linh thiêng của người dân cũng như là của du khách thập phương, và góp phần thúc đẩy cái du lịch Sơn La ngày càng phát triển và qua đó cũng là tạo đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Thuận Châu.
Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng đèo Pha Đin vẫn mãi là chứng nhân lịch sử của tinh thần quyết chiến, quyết thắng, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, đồng bào các dân tộc Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung đã và đang viết tiếp những bản hùng ca của thời bình.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, theo dự kiến, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong chiều ngày mai 15 tháng 4 và các ngày 16, 17, 19 và sáng 22 tháng 4.
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, dự án luật tư pháp người chưa thành niên, dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2024, xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc của các Ủy ban Quốc hội năm 2023, xem xét kết quả giám sát của Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng của quốc gia đến hết năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tờ trình số 04 ngày 19 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ về phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế vụ kiện hợp đồng dầu khí lô 01 và 02, cho ý kiến về tờ trình số 01 ngày 1 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch nước về việc ký hiệp ước vay giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế IBRD cho dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, cho ý kiến về tờ trình số 112 ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa, Đắk Nông, Trơn Thành, Bình Phước. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, việc tổ chức lại Trung tâm Tin học thành Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản phê bình 6 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của hộ gia đình cá nhân. Văn bản này do ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, người được giao nhiệm vụ điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký và ban hành.
Sau khi có báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có văn bản phê bình trực tiếp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Đến nay, huyện Bình Sơn còn gần 140 hồ sơ đất đai của dân bị chậm trễ, Sơn Tịnh còn 38 hồ sơ và thành phố Quảng Ngãi 37 hồ sơ. Theo ông Trần Hoàng Tuấn, vấn đề chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh cần phải chấn chỉnh. Cán bộ công chức các đơn vị liên quan cần quyết liệt hơn trong giải quyết, không gây phiền hà cho người dân. Nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ do việc phối hợp giữa các phòng chuyên môn Ủy ban dân huyện và Ủy ban dân các xã phường chưa kịp thời. Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố nêu trên cần tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương và công chức, viên chức có liên quan. Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu lãnh đạo 6 địa phương bị phê bình khẩn trương chỉ đạo phối hợp giải quyết dứt điểm hồ sơ chậm trễ, báo cáo Ủy ban dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 5. Ông Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mộ Đức, một trong 6 chủ tịch Ủy ban dân huyện bị nhắc nhở cho biết.
Chúng tập trung chỉ đạo để mà vừa kiểm điểm trách nhiệm vừa phải xử lý cho nó đảm bảo thời gian. Cái hồ sơ liên quan đến đất đai thì nó rất là phức tạp. Nhưng mà bây giờ là công tác phối hợp nó chưa tốt cho nên dẫn tới cái việc như vậy. Tổng cộng 23 hồ sơ thì có một phòng và hai xã chậm là phải kiểm điểm trách nhiệm rồi bắt đầu để lần sau rút kinh nghiệm mới làm nhé.
Sáng nay hàng nghìn hành khách đi trên các chuyến tàu Bắc Nam tiếp tục được trung chuyển bằng xe ô tô qua đèo cả. Trong khi đó hàng trăm nhân công đang nỗ lực khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Nguyên nhân sạt lở được xác định do công trình xây dựng lâu đời, đèo cả bị phong hóa gây sạt lở. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung thông tin.
Từ khi sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, đèo cả xảy ra vào trưa ngày 12 tháng 4, hành khách trên chuyến tàu Bắc Nam qua khu vực này buộc phải chuyển tải bằng ô tô khách. Theo đó, từ phía Bắc vào, tàu sẽ dừng tại ga Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, sau đó toàn bộ hành khách sẽ lên xe ô tô để đi đường bộ khoảng 60 km vào ga Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để lên tàu tiếp tục hành trình. Chiều ngược lại, các tàu khách từ phía Nam ra cũng phải trung chuyển tương tự. Riêng các tàu hàng vẫn đang tạm dừng hành trình tại các ga trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên. Việc chuyển tải mất khoảng 2 giờ đồng hồ, tần suất khoảng 10 xe ô tô khách mỗi chuyến tàu, chuyển tải khoảng 300 hành khách. Ông Nguyễn Xuân Đài từ ga Thanh Hóa vào ga Nha Trang cho biết.
Đến Tuy Hòa rồi chuyển tải vào ga Giá này cho thiên tai khó khăn như thế rồi bây giờ thì tất cả hành khách đều phải chịu thôi. Thì nắng nóng rồi phải chịu. Thì bác đồ đi qua lại cũng vất vả. Thì chuyến đi này là chuyến đi không may. Anh em vô vất vả, nhà tàu cũng thế.
Mỗi ngày có 12 chuyến tàu khách đi qua đèo cả. Tất cả đều phải chuyển tải với số lượng khoảng 3.600 khách. Ngành đường sắt đang huy động tối đa ô tô, nhân lực trong hệ thống để việc chuyển tải được thuận lợi, hạn chế phiền hà đối với hành khách, hỗ trợ suất ăn, nước uống, mang vác hành lý giúp hành khách. Ông Trần Vĩnh Duy, trưởng phòng chăm sóc khách hàng chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết.
Sẵn sàng tiếp tục huy động lực lượng của đơn vị, các anh em ở khu vực trong khu ga phối hợp ở hai đầu, khu vực Tuy Hòa và khu vực Giã để không có hành khách phải ở lại. Điều tiết xe cho đảm bảo là đủ cái lượng xe để mà chuyển tải cho các đoàn tàu. Mùa cao điểm của du lịch, cái lượng xe chúng tôi cũng có khó khăn nhưng mà chúng tôi đã khắc phục được, làm cho đến cái thời điểm mà thông đường, thông tuyến.
Hầm Bảy Gió được xây dựng trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1930, khánh thành năm 1936. Về nguy cơ xảy ra sạt lở hầm cũng đã được dự báo từ lâu. Trước khi xảy ra vụ sạt lở, hầm Bãi Gió được đơn vị thi công gia cố các lớp chống thấm, khung thép và phun bê tông lên vỏ hầm. Việc thi công đang diễn ra thì xảy ra sự cố sạt lở. Ông Lê Quang Vinh, giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, nguyên nhân xảy ra sự cố là thời gian sử dụng hầm đã lâu, đất đai bị phong hóa dẫn đến sạt lở. Để khắc phục sự cố sạt lở, ngành đường sắt đã huy động hơn 200 cán bộ công nhân cùng hai đoàn tàu công trình, 4 máy đào nhỏ cùng các thiết bị để gia cố vỏ hầm. Tuy nhiên, sạt lở tiếp tục xảy ra, việc khắc phục càng khó khăn hơn. Đơn vị thi công đã hai lần làm khung thép để gia cố vỏ hầm nhưng bất thành vì đất đá trong hầm Bãi Gió vẫn sạt lở. Hôm nay 14 tháng 4, các đơn vị khắc phục sự cố tiếp tục khảo sát kỹ vị trí sạt lở từ phía trên đèo cả để tìm hướng thi công phù hợp, sớm thông tuyến đường sắt, đảm bảo chạy tàu Bắc Nam. Ông Lê Quang Vinh cho biết.
Do là địa chất ở đây là lâu ngày quá nên là đá nó bị phong hóa và bây giờ là nó rữa ra và nó rơi tự do, vỡ hết các cái nắp hầm ở phía đường trong này. Làm mái vòm bằng sắt đỡ mái hầm cho nó khỏi sạt nữa. Nhưng mà hai lần làm rồi đều không thành công vì là nó lại cứ tiếp tục là rơi.
Cũng tại khu vực miền Trung, đoàn thám hiểm hang động Anh Việt vừa phát hiện thêm 22 hang động mới qua khảo sát và thám hiểm hang động ở khu vực vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa ở tỉnh Quảng Bình. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
Đoàn gồm có 12 chuyên gia đã thám hiểm khu vực vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và vùng lân cận thuộc các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa. Kết quả đợt khảo sát, đoàn thám hiểm ghi nhận 22 hang động mới, 3 hang động khảo sát bổ sung với tổng chiều dài là 3.550m. Các hang động khảo sát có chiều dài dao động từ 30m đến 572m, trong đó 4 hang dài nhất gồm hang Va 516m, hang 12/2 Dry 404m thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hang Vúc Hùng 430m tại xã Thượng Trạch thuộc vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hang Ong Dâu 572m thuộc xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa. Các hang còn lại có chiều dài từ 30 đến 236m, độ cao của hang dao động từ 46m đến 550m, độ sâu của hang từ 32m đến 154m. Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, các hang động mới được phát hiện chỉ mới nằm trong phạm vi nghiên cứu tiếp cận, xác định vị trí, mô tả sơ bộ. Do vậy, cần phải có khảo sát, nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ hơn giá trị, qua đó có những nhận định chính xác trong việc bảo tồn và khai thác bền vững cảnh quan hang động này.
Phát hiện đây thì bổ sung thêm cho cái giá trị về địa chất địa mạo của cái vùng được công nhận di sản, làm dày thêm cái bộ số liệu của cái địa chất địa mạo, khẳng định cái giá trị ngoài hàng về tiêu chí địa chất địa mạo của cái giá trị di sản thiên nhiên thế giới luôn thì hai nữa đấy, để mà phục vụ cho nghiên cứu khoa học rồi phát triển du lịch.
Một thông tin đáng chú ý là các tháp tua bin điện gió ngoài khơi công suất 10 MW được sản xuất tại Việt Nam chuẩn bị được xuất xưởng và vận chuyển từ khu công nghiệp Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu đến khu vực thi công dự án điện gió Trông Nam 1 nằm ngoài khơi tỉnh Trông Nam phía Tây Nam Hàn Quốc vào cuối tháng 4 này. Đại diện tập đoàn CIP, nhà đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam cho biết Việt Nam có vị trí thuận lợi phát triển nguồn chuỗi cung ứng nội địa phục vụ cho các dự án điện gió ngoài khơi trong nước và có tiềm năng trở thành trung tâm xuất khẩu các hạng mục như là móng tua bin, tháp tua bin, trạm biến áp ngoài khơi và các linh kiện và phục vụ cho dự án điện gió ngoài khơi trong khu vực. Cùng với những chính sách sắp tới của chính phủ nhằm khuyến khích và khởi tạo ngành điện gió ngoài khơi, Việt Nam có cơ hội được lợi ích kinh tế xã hội to lớn từ việc phát triển chuỗi cung ứng nội địa, tự chủ sản xuất năng lượng xanh nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
Thưa quý vị, trưa và chiều nay nắng vàng trải đều khắp ba miền. Đáng chú ý là ở khu vực Nam Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39, có nơi trên 39 độ. Theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Nam Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ chưa dự báo được thời điểm kết thúc. Tây Nguyên ngày hôm nay cũng nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Khu vực vùng núi Trung và Nam Trung Bộ, nắng nóng diễn ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Còn đối với các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trưa và chiều trời nắng với mức nhiệt vừa phải, cao nhất khoảng 29 đến 32 độ. Về tối và đêm trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác ở vài nơi.
Chuyển sang phần tin quốc tế, mở đầu phần tin là những thông tin về xung đột tại Trung Đông. Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel rạng sáng nay theo giờ địa phương đã gây chấn động và thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Thông tin về vụ tấn công và những phân tích ban đầu của chuyên gia sẽ có trong phần trình bày của biên tập viên Thanh Huyền ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran rạng sáng nay theo giờ địa phương đã phóng hàng trăm máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào nhiều mục tiêu ở Israel để đáp trả vụ không kích tòa lãnh sự Iran tại Syria hồi đầu tháng. Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào Israel từ lãnh thổ Iran. Dù Iran và Israel là hai quốc gia thù địch trong nhiều thập kỷ, nhưng cả hai đều chưa bao giờ tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp và công khai vào lãnh thổ của nhau. Ngoại trừ vụ tấn công ngày 1 tháng 4 vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria mà phía Iran cho rằng là do Israel gây ra, diễn ra trên khu vực được coi là lãnh thổ có chủ quyền của Iran về mặt kỹ thuật theo quy ước ngoại giao. Trước hết thì chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông. Thưa anh Bá Thi, sau màn tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel được cho là kéo dài khoảng 5 tiếng, Iran tuyên bố là đòn tấn công trả đũa cho cuộc không kích của Israel vào tòa lãnh sự Iran ở Syria đã kết thúc. Đến thời điểm này thì tình hình trên thực địa cũng như là tuyên bố của các bên như thế nào thưa anh?
Vâng, theo thông tin mới nhất tôi có được thì cuộc tấn công của Iran vào Israel đã hoàn toàn kết thúc và nó không gây ra bất kỳ trường hợp thương vong đáng tiếc nào theo các báo cáo đến thời điểm này. Phía Israel cũng chưa tiến hành bất kỳ biện pháp đáp trả nào nhằm vào Iran, dù giới chức nước này cũng như giới truyền thông đều khẳng định là hành động đáp trả chắc chắn xảy ra. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng chú ý là một số nguồn tin khu vực cho biết giới chức Israel dường như đang bất đồng về biện pháp đáp trả Iran. Trong khi đó, theo các nguồn tin chính thức của Israel, thì chính phủ nước này đã tuyên bố sẽ tham vấn các đồng minh về biện pháp đáp trả Iran, đồng nghĩa với việc biện pháp đáp trả sẽ chưa xảy ra ngay lập tức. Bên cạnh đó, thì chính quyền Mỹ cũng đã yêu cầu Israel phải trao đổi với nước này trước khi tiến hành hành động đáp trả. Về phía Iran thì cho đến trưa nay, giới chức cũng như quân đội nước này chưa đưa ra thêm tuyên bố hay động thái mới đáng chú ý nào, ngoại trừ việc phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc gửi thư đến Hội đồng Bảo an, trong đó khẳng định nước này có quyền tự vệ hợp pháp, đó là giáng trả các cuộc tấn công làm tổn hại lợi ích của Iran. Trước đó, thì Bộ Ngoại giao Iran cũng đưa ra tuyên bố tương tự, nhấn mạnh Tehran có quyền tự vệ và sẽ không do dự tiến hành thêm các cuộc tấn công đáp trả khốc liệt hơn nếu tiếp tục bị khiêu khích. Còn truyền thông Iran thì khẳng định cuộc tập kích vào Israel đêm qua chỉ là phần mở đầu của đòn giáng trả, ám chỉ khả năng Iran sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công khốc liệt hơn nếu bị Israel tấn công trả đũa. Và theo một số nguồn tin đang có mặt tại Iran, thì mọi hoạt động tại thủ đô Tehran cũng như các thành phố lớn khác ở Iran vẫn đang diễn ra hoàn toàn bình thường, trừ việc sân bay quốc tế Tehran tạm thời dừng hoạt động trong ít giờ. Đặc biệt, một số nhóm nhỏ người Iran ở thủ đô Tehran đã tiến hành biểu tình ăn mừng cuộc tấn công của vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này vào Israel đêm qua.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi. Như vậy là tình hình an ninh Israel-Iran vẫn đang rất phức tạp, khi mà hai bên vẫn đưa ra những lời cảnh báo cứng rắn cho các đòn đáp trả tiếp theo. Động thái này thì dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang nguy hiểm trên toàn khu vực. Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia cũng đã có những phản ứng về vụ việc. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm nay đã lên án mạnh mẽ những diễn biến căng thẳng hiện nay giữa Iran và Israel, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang tàn khốc trên toàn khu vực. Ông kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp với Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng để thảo luận các diễn biến và lên kế hoạch cho phản ứng của Mỹ. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh,
chúng tôi tiếp tục lo ngại về nguy cơ leo thang ở Trung Đông, nỗ lực giảm thiểu, ngăn chặn các mối nguy cơ kể từ khi cuộc chiến tại Gaza nổ ra hôm 7 tháng 10, và đặc biệt là những mối nguy cơ trong những tháng gần đây đối với Israel.
Mỹ đã cử một tàu tấn công đổ bộ và 2.500 lính thủy đánh bộ tới Đông Địa Trung Hải. Mỹ cũng đã đặt các căn cứ của Mỹ tại Iraq trong tình trạng báo động cao. Về phía Liên minh châu Âu, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho rằng các cuộc tấn công của Iran vào Israel là sự leo thang chưa từng có và đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng phản đối cuộc tấn công của Iran vào Israel, trong khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng kêu gọi cả Iran và Israel kiềm chế.
Những ngày này, tất cả các đường dây điện thoại ngoại giao đều đang nóng lên nhằm ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Giờ không phải là lúc đổ thêm dầu vào lửa, bởi không ai có thể tưởng tượng được hậu quả của nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Tôi yêu cầu các bên hành động có trách nhiệm và kiềm chế.
Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cùng ngày đã tái khẳng định quan điểm của nước này, trong đó nhấn mạnh vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đặc biệt là ở Trung Đông, khu vực vốn rất nhạy cảm đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ có cuộc họp khẩn trong ngày về vụ tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel. Theo kế hoạch, cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều theo giờ địa phương, tức 3 giờ sáng mai, giờ Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, để có những góc nhìn ban đầu về tính nghiêm trọng của vụ tấn công vừa rồi, đến mối quan hệ Iran-Israel cũng như là nguy cơ leo thang căng thẳng ở Trung Đông, chúng tôi kết nối với Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã tham gia chương trình.
Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Nguyên và quý vị thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, thưa Thiếu tướng, ông bình luận gì về thời điểm, quy mô cũng như là cách thức các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel vào sáng nay ạ?
Về vấn đề đồng chí nêu ra thì tôi thấy thế này. Sau cái cuộc tấn công mùng 1 tháng 4 của Israel vào cái lãnh sự quán của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Syria, thì dư luận thế giới đang dự đoán về cái tấn công trả đũa của Iran đối với Israel. Nhưng thật ra mà nói thì cái cuộc tấn công đêm mùng 13 sáng ngày 14 tháng 4 vừa rồi của Iran đối với Israel cũng tạo ra bất ngờ cho cộng đồng quốc tế với quy mô rất lớn. Bất ngờ, hàng trăm cái máy bay không người lái và hệ thống tên lửa hành trình đã tấn công vào thẳng vào lục địa Israel. Đấy là cái điều bất ngờ lớn với quy mô có thể nói từ năm 1948 bây giờ giữa Israel và Iran đối đầu với nhau, đặc biệt từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Iran và Israel ở trong trạng thái coi nhau là kẻ thù không đội trời chung. Chứ tôi cho rằng cái cuộc tấn công trả đũa vừa rồi là một quy mô rất lớn và cũng tạo ra bất ngờ. Tôi nghĩ rằng bất ngờ cho cả Israel và cộng đồng quốc tế. Tất nhiên, đây là một tấn công mà được Tehran chuẩn bị tính toán rất cẩn thận. Và tôi tin rằng họ cũng đã chuẩn bị các kịch bản mà Israel có thể trả đũa, có thể nói như vậy.
Vâng thưa ông, mặc dù là Iran tuyên bố là đã kết thúc đợt tấn công trả đũa Israel, nhưng mà cả hai phía thì đều tiếp tục có những cảnh báo cứng rắn về những màn đáp trả tiếp theo. Ông đánh giá ra sao về những nguy cơ sắp tới?
Về thời gian tới đây thì tôi xin thưa với các bạn rằng là cộng đồng quốc tế rất là quan tâm đến cuộc chiến trực diện tiếp tục giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Israel. Vì nếu như mà cuộc chiến tranh này lan rộng toàn Trung Đông, thì lối kéo cả cường quốc vào đấy và Trung Đông trở thành một cái ngọn lửa mà không thể kiểm soát nổi. Còn sắp tới nó diễn ra như thế nào thì phụ thuộc chủ yếu vào cái phản ứng của Israel và cũng là phản ứng của Iran thôi ạ. Thế nếu như Israel mà có phản ứng vừa phải thôi ạ, tất nhiên họ sẽ có phản ứng vừa phải thôi. Và đồng thời Iran cũng có phản ứng vừa phải thì có thể tạm thời kết thúc ở đây. Chứ còn cái xung đột đánh từng vụ việc cụ thể thì còn diễn ra lâu dài. Nhưng mà có thể kết thúc nếu như cả hai bên đều kiềm chế. Nhưng nếu Israel phản công dữ dội, mà điển hình nhất là Israel có khả năng tấn công vào các cái cơ sở hạt nhân của Iran, thì chắc chắn được Cộng hòa Hồi giáo Iran sử dụng mọi phương tiện chiến tranh vũ khí có thể có để tập kích đánh thẳng vào Israel. Với như vậy thì rõ ràng toàn bộ Trung Đông sẽ bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh khu vực. Nên tôi cho rằng là cái việc xảy ra một cuộc chiến tranh bao trùm toàn bộ Trung Đông không có lợi cho ai cả. Không có lợi Israel, không có lợi cho Iran, không có lợi cho Mỹ. Nên tôi nghĩ rằng là chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ bằng mọi cách ngăn cản để không cho bùng phát một cuộc chiến tranh toàn bộ Trung Đông. Và tôi nghĩ rằng vai trò cần lớn hết sức quan trọng.
Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, với bối cảnh khu vực Trung Đông vốn đang chịu sức ép từ các yếu tố chính trị, tôn giáo và các cuộc xung đột dai dẳng, các đòn ăn miếng trả miếng giữa Iran và Israel thì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, không chỉ cho hai quốc gia này mà còn đối với toàn bộ khu vực, thậm chí là nhiều lĩnh vực của thế giới. Vì thế, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi các bên kiềm chế, tránh các hành động gây căng thẳng tiếp theo, có thể đẩy hai bên vào vòng xoáy của những đòn trả đũa ăn miếng trả miếng và kéo theo những hệ lụy khó lường. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và phân tích về những diễn biến bất ổn tại Trung Đông trong các chương trình sau. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã có khuyến cáo công dân về các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, xây dựng các kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột và bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. Công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình, chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cần thiết, tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại. Liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran khi gặp khó khăn và cần được trợ giúp. Chuyển sang các tin quốc tế khác, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách chống cạnh tranh mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tăng số lượng chuyến bay khứ hồi mà các hãng hàng không Trung Quốc có thể vận hành từ 35 lên 50 chuyến mỗi tuần bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 vừa qua sau khi giới chức hàng không Trung Quốc cam kết tăng các chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ. Các đội cứu hộ đã giải cứu hàng chục hành khách mắc kẹt suốt 23 giờ trên không trung trong vụ tai nạn cáp treo nghiêm trọng tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ tai nạn xảy ra ở chiều tối 12 tháng 4 tại thành phố nghỉ dưỡng Antalya khi một cột trụ đỡ của hệ thống cáp treo bị sập khiến một cabin cáp lao xuống bãi đá bên dưới. 174 hành khách trong đó có cả trẻ em đã được giải cứu thành công. Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết đã tiến hành sơ tán hàng nghìn người ở tỉnh Orenburg phía nam dãy núi Ural khi nước lũ tiếp tục dâng cao. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
Tình trạng băng tuyết tan nhanh vì nhiệt độ tăng cao và mưa lớn trong tháng này đã khiến một số con sông lớn chảy qua Nga và Kazakhstan tràn bờ. Tại thành phố Orenburg, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nga, sông Ural đã vỡ bờ, khiến nhiều đường phố và các khu dân cư ngập trong nước. Một số người dân chia sẻ. Chúng tôi tưởng nước sẽ không lên đến tầng 2 nhưng thực tế là vậy. Vì vậy, chúng tôi quyết định sơ tán. Những người ở lại có thể cũng sẽ rời đi vào ngày mai. Chúng tôi không ngờ lại xảy ra trận lũ này. Chúng tôi đang di chuyển đồ đạc lên những chỗ cao hơn. Tính đến chiều qua 13 tháng 4, mực nước sông Ural đã đạt mức 12 mét, cao hơn 2,5 mét so với mức được coi là nghiêm trọng. Theo chính quyền tỉnh Orenburg, gần 14.000 người đã được sơ tán khỏi Orenburg và khu vực xung quanh. Số lượng nhà cửa bị ngập đang ngày một tăng và một số khu vực cũng bị mất điện. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Kurgan cũng kêu gọi người dân khẩn trương sơ tán bởi nước sông Tobol được dự báo sẽ dâng cao khi băng tan. Tại Kazakhstan, nơi có chung đường biên giới dài 7.500 km với Nga, lũ lụt đã ảnh hưởng đến vùng ngoại ô thành phố Petropavlovsk, thủ phủ tỉnh Bắc Kazakhstan, khiến hơn 103.000 người phải sơ tán, gần 5.000 ngôi nhà bị ngập lụt và nhiều nơi bị mất điện, nước.
Các khu vực thuộc vùng Galicia ở miền Bắc Tây Ban Nha và quần đảo Canary cuối tuần này vừa phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 4 do các luồng không khí ấm áp từ châu Phi tràn vào làm tăng nhiệt độ. Dự kiến thời tiết nắng nóng bất thường trong tháng 4 sẽ kéo dài ít nhất đến hết tuần này. Cộng tác viên Mỹ Linh thông tin.
Theo báo cáo của Cơ quan Thời tiết Tây Ban Nha, tại một số vùng phía Bắc Tây Ban Nha và quần đảo Canary, nhiệt độ cao hơn tới 15 độ C so với nhiệt độ trung bình trong tháng 4. Trong tuần này, nhiệt độ ghi được tại sân bay Vigo lần đầu tiên vượt quá 30 độ C trong tháng 4, trong khi sân bay Tenerife South là 38,2 độ C, cao hơn 2,1 độ C so với kỷ lục tháng 4 thiết lập trước đó. Ông Ruben Del Campo, người phát ngôn của Cơ quan Thời tiết Tây Ban Nha, giải thích.
Masas de aire de origen africano.
Các khối không khí ấm nóng có nguồn gốc từ châu Phi thường xuyên tràn vào Tây Ban Nha, nhưng trong những năm gần đây, chúng xuất hiện thường xuyên hơn gây ra nhiệt độ cao hơn nhiều so với những thập kỷ trước. Ngoài sự hiện diện của các yếu tố tự nhiên như hiện tượng El Nino góp phần làm tăng nhiệt độ toàn cầu, dấu vết của biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng này và có thể ngày càng nghiêm trọng hơn. 3 tháng đầu năm 2024 cũng là thời điểm nắng nóng kỷ lục ở Tây Ban Nha, với nhiệt độ cao nhất kể từ năm 1961.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Thời sự quốc tế sẽ điểm lại những sự kiện vấn đề nổi bật trong tuần qua những phát ngôn và con số ấn tượng.
Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
một chương ba bên mới giữa ba nước bắt đầu. Tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Mỹ, Nhật Bản, Philippines đã khẳng định như vậy. Ba bên đạt được nhiều thỏa thuận về sự hỗ trợ của Mỹ và Nhật Bản đối với nền kinh tế Philippines. Nhưng theo giới quan sát, giá trị quan trọng nhất của sự kiện lần này là tính biểu tượng của hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa ba đồng minh thiết lập cơ chế liên minh mới, theo sau liên minh Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, liên minh tàu ngầm AUKUS hay bộ tứ kim cương Quad. Phát biểu khi chủ trì hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh cam kết hợp tác ba bên.
Tôi muốn nói rõ các cam kết quốc phòng của Mỹ về Nhật Bản và Philippines là sắt đá. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào máy bay, tàu hoặc lực lượng vũ trang của Philippines ở Biển Đông cũng sẽ kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung của chúng tôi.
Phản ứng trước sự kiện này, Trung Quốc chỉ trích Mỹ bám vào tâm lý chiến tranh lạnh và thường xuyên đe dọa các nước khác bằng các hiệp ước liên minh song phương. Lịch sử, thời đại mới hay liên minh không thể phá vỡ là những mỹ từ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã dùng để nhận định về 70 thỏa thuận mà hai bên đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật Bản tại Washington. Trong đó đáng chú ý là việc hai bên nhất trí tái cơ cấu và mở rộng chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại Nhật Bản. Đây được đánh giá sẽ là nỗ lực nâng cấp lớn nhất về liên minh an ninh Mỹ-Nhật trong nhiều thập niên qua. Mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Nga và Trung Quốc đã đạt đến mức độ chưa từng có trong lịch sử. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 8 đến 9 tháng 4. Chuyến thăm này nhằm mở đường cho chuyến công du của Tổng thống Putin dự kiến tới Trung Quốc trong thời gian tới. Giới quan sát cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Nga Lavrov lần này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ phương Tây ngày càng gia tăng đối với cả hai quốc gia. Vì thế động thái này cũng nhằm thể hiện sự đoàn kết của Nga-Trung trước các áp lực. Cân bằng giữa hợp tác và cạnh tranh là những gì mà giới quan sát mô tả về chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Đức Olaf Scholz từ ngày 13 đến 16 tháng 4. Mục đích chuyến thăm được cho là nhằm cải thiện quan hệ kinh tế song phương và giải quyết những bất bình về thâm hụt thương mại giữa thị trường chung EU và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trước chuyến đi, Thủ tướng Đức đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp, trong đó hai bên khẳng định sẽ phối hợp đặc biệt trong việc bảo vệ chủ trương tái cân bằng quan hệ thương mại châu Âu-Trung Quốc. Với hơn 99% số phiếu được kiểm, Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã thất bại trước các đảng đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội tổ chức tuần này. Như vậy, 3 năm còn lại trong nhiệm kỳ của ông Yoon Suk-yeol sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải làm việc với quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Đây là cuộc bầu cử quốc hội có lượng cử tri đi bầu cao nhất trong 32 năm qua, với gần 29,7 triệu cử tri, đạt tỷ lệ 67%. Cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với các chính sách của Tổng thống Yoon Suk-yeol trong nửa nhiệm kỳ vừa qua.
Tôi nghĩ chính phủ hiện tại đang đi theo một hướng chưa đúng. Tôi nghĩ cần phải có một số thay đổi, một số chuyển đổi.
Gần 5 triệu người ở Haiti đối mặt với nạn đói nghiêm trọng trong bối cảnh bạo lực ngày càng gia tăng. Còn tại Sudan, 25 triệu người đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo không có hồi kết. Đây là số liệu của các cơ quan Liên Hợp Quốc tổng hợp, cho thấy nhiều điểm nóng trên thế giới cần được quan tâm. Nhật thực toàn phần trăm năm có một đã thu hút hàng triệu người ở miền Bắc Mexico, Mỹ và Đông Nam Canada theo dõi. Đây là một trong những lần nhật thực được theo dõi nhiều nhất từ trước đến nay, với hơn 32 triệu người sống trong đường nhật thực toàn phần, một tuyến đường rộng 185 km, xuyên Bắc Mỹ, nơi mặt trăng bao phủ 100% đĩa mặt trời.
Tôi nghĩ nó thật tuyệt. Tôi chưa bao giờ chứng kiến nhật thực trước đây. Và mọi người nói rằng có thể phải 20 năm hoặc 100 năm nữa nó mới lại xảy ra. Vì vậy, đây giống như hiện tượng chỉ có một lần trong đời.
Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 13 tháng 4 theo giờ địa phương, sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo sự sắp xếp của AFC, đội tuyển U23 Việt Nam đã chuyển sang tập tại sân Anserat nằm cách khách sạn của đội chưa đầy 10 phút di chuyển bằng xe buýt. Sân tập có cấu trúc và chất lượng tương tự như sân tập Qatar University mà đội tuyển đã tập luyện trong những ngày vừa qua. Vì vậy, các cầu thủ không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc thích nghi với môi trường tập luyện mới. Tại buổi tập này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục củng cố lối chơi mà ông đang áp dụng cho đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng với những yêu cầu cao hơn đối với các học trò. Còn một ngày nữa là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Do vậy, tất cả các cầu thủ đều nỗ lực thể hiện tối đa khả năng của mình. Buổi tập theo đó cũng mang bầu không khí cạnh tranh rất tích cực. Cũng trong ngày 13 tháng 4, huấn luyện viên trưởng Diego Raul đã đưa ra quyết định về việc lựa chọn 14 cầu thủ vào danh sách chính thức của tuyển Futsal Việt Nam tham dự vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024. Hai sự vắng mặt đáng tiếc là trường hợp của Fixo Đinh Công Viên và Pivo Nguyễn Văn Chí. Bộ đôi này không kịp hồi phục chấn thương dù đã nằm trong kế hoạch nhân sự của huấn luyện viên Diego Raul xuyên suốt năm 2023 đến nay. Chia sẻ về vòng chung kết Futsal châu Á 2024, huấn luyện viên Diego Raul cho rằng áp lực cho đội tuyển Futsal Việt Nam rất lớn, nhưng mục tiêu của đội vẫn là cạnh tranh suất vé tham dự vòng chung kết Futsal World Cup 2024.
Áp lực cho chúng ta là rất lớn, nhưng áp lực là động lực để chúng ta chiến đấu. Các đội bóng khác chắc chắn cũng áp lực khi đối mặt với chúng ta. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào khả năng của các bạn. Chúng ta sẽ có niềm vui sau vòng chung kết Futsal châu Á 2024.
Theo kế hoạch, hôm nay đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024. Theo lịch thi đấu tại bảng A, tuyển Futsal Việt Nam đã trận ra quân gặp Myanmar vào chiều ngày 17 tháng 4, sau đó lần lượt gặp Trung Quốc và chủ nhà Thái Lan. Chiều 13 tháng 4, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã có trận đấu thứ hai tại giải giao hữu bóng đá U16 nữ quốc tế do UEFA tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. U16 nữ Mỹ được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch tại giải đấu lần này. Các cầu thủ có thể hình vượt trội và kỹ thuật rất tốt đã liên tiếp tạo ra nhiều đợt tấn công uy hiếp khung thành của đội tuyển U16 nữ Việt Nam. Trước đối thủ mạnh đến từ Mỹ, dù để thua 0-8 nhưng các cô gái U16 nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu tốt và học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 15:30 ngày 16 tháng 4 theo giờ Việt Nam với đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Manchester City đã tạm thời leo lên ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh sau khi giành chiến thắng đậm 5-1 trước đội bóng đang ở nhóm xuống hạng Luton ở lượt đấu sớm vòng 33 diễn ra đêm qua. Với chiến thắng này, Man City có 73 điểm sau 32 trận, hơn Arsenal và Liverpool 2 điểm. Tối nay Arsenal sẽ thi đấu với Aston Villa, còn Liverpool đối đầu với Crystal Palace. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola nói:
"Thật là một đặc ân khi cạnh tranh chức vô địch với Arsenal và Liverpool. Cách duy nhất là giành chiến thắng trong các trận đấu của chúng tôi và gây áp lực. Đối đầu với Luton Town là một trận đấu khó khăn. Được thôi, chúng tôi ghi được 5 bàn thắng. Đây là thông điệp duy nhất chúng tôi có thể đưa ra. Chúng tôi còn 6 trận đấu và sau đó nếu không thể vô địch, chúng tôi sẽ chúc mừng họ. Nhưng chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình và đó là điều chúng tôi phải làm."
Trong khi đó, đối thủ cùng thành phố Manchester United thoát thua trên sân của Bournemouth với tỷ số 2 đều nhờ cú đúp bàn thắng trên chấm 11m của Bruno Fernandes. Kết quả này khiến Man United tạm xếp thứ 7 tại ngoại hạng Anh nhưng đã bị West Ham 48 điểm và Chelsea 44 điểm đá ít hơn 2 trận áp sát sau lưng. Quan trọng hơn, họ đang bị đội xếp thứ 4 suốt cuối cùng tham dự Champions League mùa sau bỏ xa đến 10 điểm. Huấn luyện viên Ten Hag chia sẻ:
"Kết quả như thế này là chưa được. Chúng tôi biết điều đó khi bước vào giai đoạn cuối mang tính quyết định của mùa giải. Màn thể hiện này là không đủ. Và thật sự là hôm nay chúng tôi không xứng đáng được nhiều hơn một điểm. Nếu bạn để đối phương có nhiều cơ hội như vậy trong hiệp 1, thì bạn không xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Bạn phải kiểm soát trận đấu, không để đối thủ có cơ hội và ghi bàn cho mình. Trong 4 trận gần đây nhất, chúng tôi thường đánh mất điểm khi ở thế thắng. Nhưng hôm nay không như thế. Chúng tôi đã thua ở nhiều vị trí trên sân và rất vất vả để gượng dậy."
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu vực Tây Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Riêng khu vực Tây Bắc cao nhất từ 36 đến 39, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 37, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều phải quán triệt sâu sắc, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, quyết tâm xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ. Đoàn thám hiểm hang động Anh Việt vừa phát hiện thêm 22 hang động mới qua khảo sát và thám hiểm hang động ở khu vực vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa ở tỉnh Quảng Bình. Đêm qua và đến sáng nay, lượng đất đá tiếp tục sạt lở xuống hầm đường sắt bãi gió qua đèo cả nối Phú Yên với Khánh Hòa. Đến nay chưa thể xác định bao giờ có thể thông tuyến đường sắt Bắc Nam. Iran đã chính thức mở các cuộc không kích trả đũa nhằm vào lãnh thổ Israel vào rạng sáng nay. Vụ tấn công gây chấn động và thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới tiếp tục kêu gọi Iran và Israel kiềm chế, tránh các bước đi làm leo thang hơn nữa căng thẳng. Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ có cuộc họp khẩn trong ngày sau vụ tấn công của Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Ngọc Trinh, Nguyễn Hằng và kỹ thuật viên Thu Huệ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.